dễ gì làm con người, dễ gì sống được sống trong cái bản thể vinh hạnh này. Thì thật chúng ta thế này, ở trước chị đâu có làm được gì như thế này. Bây giờ chị vinh hạnh, chị biết sử dụng khả năng của chị, rồi từ đây trở đi chị sẽ sử dụng nhiều hơn nữa. Càng tiến tới, càng sử dụng chị thấy càng khả năng dư thừa, không có thiếu. Mà người ta dồn chị bận rộn khổ cực, nhưng mà không có gì trong khả năng mà thôi, khả năng sẵn có của mình. Hỏi chứ chúng ta có cơ hội trở nên một vị thượng đế không? Thì dồn khả năng của đời chúng ta bao nhiêu trở ngại vẫn qua rồi, rồi cái khả năng trí tuệ của chúng ta chưa sử dụng hết. Nếu sử dụng hết thì cũng trở về với mọi trạng thái là thượng đế cái gì? Đi đâu kiếm chút cái bản tâm nữa, đi đâu làm chi mà làm phiền tất cả mọi người mà phiền cả mình. Chứ tìm Chúa thét mắt Chúa mà mắt của mắt ta. Bây giờ xem tìm ra ta thì có tất cả, tôi chỉ chuyên chuyện ra thôi. Nhưng mà con người cứ lo chuyện bề ngoài và không chịu trở về với chúng ta. Thanh tịnh lo tu, gặp nhiều thì chúng ta kể là gặp thượng đế. Thượng đế có luật hai loại, thượng đế trực và thượng đế thật, thượng đế ngu và thượng đế khôn. Thì cái thượng đế khôn phải làm việc cho thượng đế ngu, thấy chưa? À, thì chúng ta mới tiến được vô cùng. Cái tâm chất đối xử của người vô vi, đối xử giữa con người với con người kinh mến thường. Khi chúng ta gặp người ngu là chúng ta đã được trở về được cảnh xưa của chúng ta ngu như người. Ngu có. Mình thấy rõ cái thằng ngu này hay là con ngu này. Rõ ràng. Cái kia nó ngu như vậy. Thì chúng ta mới có trì thị trí và giải tỏa ngu của người đó. Cũng như chúng ta đã giải tỏa sự ngu của chúng ta ngày nay. Thế nên chúng ta sống trong thức hòa nợ thương, xây dựng thật sự cho cả hai bên một lần. Thế không? Có cái trường hợp nào hay và cái trường hợp nào chúng ta đang ở đây? Tại vì lúc nào cũng dễ thương, lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng bình đẳng, không có sự gì biệt. Thế không? Ở trạng thái thì chúng ta trở lại sử dụng mọi trạng thái. Thì người nào lại không hòa cảm với chúng ta đâu. Cái gì kêu mà không hòa ấy. Cho nên cái chú rồi sẽ mời chú hỏi này chứ. Dây đó những tông giáo. Nhưng mà tôi trả lời rồi. Thì chiều nay chú lại tới chúng ta. Rồi. Thế rồi định thỉnh tôi về nhà chú nữa. Thương rồi thương rồi. Ông là đệ tử của Thích Chi Quang. Nhưng mà có nạn không hay. Thì tôi mới nói cho ông nghe rằng còn 6 tháng nạn nữa mới dứt. Cái em cứ mồm nhẫn cái tâm. Được chưa? Ông chịu rồi, ai vô chồng vô, đúng tội. Có mà chồng gì thần chứ.
Thưa cái trường hợp của ông Tư, cái trường hợp đó mà bị thử thách như thế là thơ, thì là về tôi lại.
Đâu về tôi lại khổ chứ.
Khổ
nữa. Bị đọa xuống thế gian, làm sao được giải thoát. Làm sao được giải thoát. Chấp nhận để đi tới, bởi vì mình tìm cái mình muốn tìm. Cho nên bề trên bây giờ Thượng Đế cho chúng ta sáng suốt tìm ra con đi, mau về với con đi. Cho nên kêu niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn là tìm cái gì? Tìm cái bản ngã của chúng mình. Tất cả từ đầu chúng mình đang tôn thờ phần hồn của chúng ta. Thiên thượng nhân gian dĩ ngã độc tôn. Rõ ràng là vì phần hồn Thượng Đế mới tạo ra một cái cơ thể duyên dáng quyền vi như thế này, để hỗ trợ cho phần hồn chuyển qua từ kiến thức này cho kiến thức kia. Thấy rõ.
Vậy thì bây giờ chúng ta nói cho cái thức hồi sinh là lợi cho nhiều người lắm.
Để cho người ta rõ.
Người
ta đâu có bị kẹt nữa. Đâu có người nào thua người nào đâu. Rồi người nào sẽ biết được rồi người đó nó sẽ đóng góp. Bị tôi vô cùng mà tôi còn giữ cho chút xíu chẳng ta nghĩa. Vì tha rõ ràng. Vì tôi có. vì tôi thấy rõ tôi không bao giờ chết. Tôi đã nói con ruồi, giết con ruồi rồi tức hồi xuống con ruồi còn mà. Nếu con ruồi chết thì khoa học đã giết hết rồi, nó còn sự hiện diện của con ruồi. Thì đó mới thấy là cái thức hồi sinh. Mà thấy được sức hồi sinh mới thấy vô cùng chân lý của Phật học. Và hiểu sự vô cùng chân lý của Phật học thì mới hiểu được ngọc hoàng thượng thế. Vô hình, vô tướng, vô tướng mà vô cùng. Và hữu hình, hữu tướng và giới hạn cũng là vậy. Thì chúng ta sống trong loài người thì chúng ta thấy rõ cái hình thù của Thượng Đế rõ ràng. Tôi đang thấy chị là Thượng Đế của chị Thượng Đế. Thấy chưa? Chị ở ngay trung thiên thế giới này mà chị quản lý từ trên đầu tới ngón chân cái. Chứ ai quản lý? Phải ông vua không? Mà sự liên lạc của chị cả càng không vũ trụ. Chứ không phải chuyện nhỏ. Nếu mà chị không phải là liên lạc cả càng không vũ trụ thì chị đâu có quyền hít thở không khí của cả càng không vũ trụ. Chị đâu làm việc gì cả càng không vũ trụ đây? Chị thâu vô, chị phóng ra biết nhiêu có bao nhiêu hóa chất và đem bao nhiêu sự biến hóa quyền đi ở trong cơ bản chỉ hòa hợp cho càng không vũ trụ. Tăng sử sờ xây chuyển theo sự di động của chúng ta chứ không phải làm được nào. Người ta hiểu khi mình có nước không biết giữ, có địa linh không biết khai là cái bản thể này không biết làm chủ, có vua không biết làm thế đi lộn được. Thành ra bị họ đều họ trả đạp. Rồi chúng ta không thấy khả năng của chúng ta, trở về đi không mất. Ở chợ cái gì cũng có bán, mà hơi thở của trời không có ai dám đặt quyền đó. Thấy chưa? Không có đầu cơ nổi. Đó là sự công bằng của Thượng Đế ân ban cho mọi tập thức. Tùy khả năng của người mà hưởng, tùy khả năng của người mà tiến, tùy khả năng của người mà lường. Rõ ràng. Thế là tại sao chúng ta được chú trọng cái pháp luân thường chuyển? Càng hít càng khỏe, càng hít càng khỏe. Tại sao không khỏe? Vì nó bị lố bịch, nó nghẹt, không thông. Mà thông là khỏe. Mà cái thông đó là cái hòa ái cả thiên cơ, cả vũ trụ. Khi mà hít vô nó thông từ lỗ thiên cơ lắm. Thì nó xoay chuyển tùy theo cái trình độ tiến hóa. Đâu có phải nhỏ. Chuyện làm rất lớn, rất sống động. Làm hoài làm không hết. Không có bao giờ thất nghiệp nữa. Hiểu được cái nguyên lý này sẽ trình bày cho tất cả những đại học đường. Hỏi cho các bạn đang học cái gì? Giúp bạn được chưa? Bạn làm y sĩ, bạn làm bác sĩ, bạn đã cứu sinh bạn được chưa?
Dạ, vâng, vâng, vâng.
Chưa có khả năng. Nên tìm khả năng nơi bạn và sử dụng phần sáng suốt của bạn sẵn có để giải thoát cho bạn. Như thức ca cho bạn.
À, đúng thế này, nếu mà chúng con hiểu không nhầm cái điều giải thuyết của thầy do bác Hoàng Nguyên để truyền lại thì đạo thiền vô vi chính là không phải là một tôn giáo, không phải Phật. Thành ra bất cứ người theo một tôn giáo nào cũng có thể theo pháp thiền vô vi, có phải thế không ạ?
Đúng vậy.
Người tin đạo, người theo thiên chúa giáo cũng có thể theo pháp thiền vô vi, người theo Phật giáo cũng có thể theo pháp thiền vô vi, hay là người chỉ có thờ cúng ông bà thôi cũng có thể theo pháp thiền vô vi.
Dạ. Dạ. Đúng vậy.
Thưa thầy, điều chúng con muốn xin được hỏi là điều đó có nghĩa rằng theo lý thuyết của pháp thiền vô vi thì chú Jesus Christ hay là Phật Thích Ca hay là Đức Muhammad cũng đều là do ở Thượng Đế mà ra hay không?
Đúng như vậy. Chính ca anh bây giờ cũng do Thượng Đế mà.
Thưa thầy, như vậy có phải là Thượng Đế đã giao cho những vị Phật Thích Ca, Jesus Christ và Muhammad những cái thứ mà cá biệt để mà hướng dẫn những nhóm dân chúng riêng biệt hay không? hay là cũng là một, tất cả những gì đó đều là nhập vào một ở trong
tất cả đã. Chỉ có một không. Thích Ca cũng là giải thoát, Mohammed cũng là giải thoát, Jesus Christ cũng là giải thoát, mà ba vị cũng tìm sự công bằng và giải thoát, thì chúng ta cũng vậy. Tôi và anh cũng vậy. Chúng ta đang tìm sự công bằng để giải thoát cho chúng ta và cho gia ta. Thì những vị đó không có xa cách chúng ta, nó rõ ràng là ở trong ta, mà thầy, chúng ta ở trong người.
Thầy về chi tiết thì có những cái chúng con không có dành về các lý thuyết không nói nhiều lắm, nhưng mà trên đại tổng thì chẳng hạn như là người thầy thì mới nhắc lại lời Đức Phật Thích Ca là thiên tử địa hạ duy ngã tự tôn. Trong kinh thánh thì Chúa cũng nói rằng thì là ta lẽ phải là tự sống là ngừng đi.
Đúng.
Trên người giáo thì còn không biết nhưng có đăng. Nhưng mà thế thì thế thầy là những cái điều các vị đó phán như vậy đó có phải là thay mặt thượng đế mà phán, và cái mà cái vị đó các vị đó xưng là ta chẳng qua là đại diện thay mặt cho thượng đế mà thôi, hay là những ý thuyết khác biệt nhau.
Cho nên chúng ta là giúp bởi thượng đế mà thì con người mỗi trạng thái ở thế gian đều đại diện thượng đế chứ không phải riêng mấy gì đó. Nếu chúng ta hiểu thì chúng ta thấy rõ mọi trạng thái phối hợp mới thành ra một con người. Thấy không? Thì tất cả trạng thái nào của thượng đế ăn bám. Cho nên ở thế gian trình độ chưa có. Thành ra chỉ có những tôn giáo để ca tụng sự sáng suốt của người lãnh đạo tinh thần mà thôi. Nhưng mà không phân rõ rằng người lãnh đạo tinh thần đó cũng đang chung sống những người hữu vi hiện tại và có thể xác, bao gồm nước lửa gió đất cũng như những vị thành công trước kia. Mà những vị thành công trước kia nhờ cái gì? Nhờ cái thức được mở sớm hơn người phàm, biết được đa phải tìm ra chính ta là sư phụ của cái vị thiền, ta khám phá sự tận cùng sẵn có của cảnh hữu vi này để tiến tới vô vi đời đời bất diệt. Vô vi là trong cái không, mà nhỏ nữa nó cũng sẽ tiêu tới cái không, không không mặc còn bất kỳ mặc vô vi. Thành ra mỗi người đều sống trong sự công bằng và khai triển khả năng sẵn có của mình. Cho nên những tôn giáo họ chỉ ca tụng sự sáng suốt, thành ra đem trở lần lại ngược trở lại hoặc dây sự mê tín và ý lại mà thôi. Vì họ thấy cái chuyện của Jesus Christ người khác không thể làm được, mà ngày nay anh đã làm giai đoạn rất lớn, mà anh đâu có thấy, họ đâu có nói rằng anh đã làm giai đoạn rất lớn. Anh là thế thiên hành đạo, anh là cha là mẹ trong gia đình, anh đã xây dựng được sự công bằng cho con em gia đình, chứ anh đâu có phải từ chối việc làm đâu. Anh thấy rõ chưa? Đó, nhưng mà họ không có phân tích cái đó. Họ nói tôi vô nhà thờ tôi là cha. Cái đó là sai. Thì thật họ phải kính nể anh nhiều hơn cái chuyện họ đi tu. Vì anh và nhờ anh họ mới có cái tổ chức. Họ nói cái gì đó. Họ nói nhờ ta, ta cứu các con. Họ đi ngược tình thế, thành ra tình thế càng ngày càng lu mờ và không có chấp nhận. Thành ra nhà thờ càng ngày càng ê khắc. Chỗ đó
thầy nói là những cái phản ứng của các cá nhân. Tuy nhiên về cái lý thuyết đại tổng của Thiên Chúa giáo đó thì trong Kinh Thánh đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần là thế gian này là nhiều tội lỗi, mà Đức Chúa Trời sai con là Chúa Giêsu Christ xuống và cũng đã trị chết trên thập tự giá để chuộc cái tội lỗi cho dân gian, người dưới trần. Cho nên người dưới trần nếu bây giờ muốn sạch tội lỗi đó mà được là về cõi thiên đàng thì chỉ cần làm một việc là tin theo Chúa Giêsu Christ.
Đó.
Thì thầy thấy điều đó thế nào?
Tin theo Chúa Giêsu Christ là tin cái sự công bằng của Thượng Đế, của Đấng Chúa Trời. Nếu tin như Jesus Christ mà chúng ta không thực hiện được sự công bằng như Jesus Christ đã nói cho chúng ta nghe, thì không bao giờ chúng ta trở về với Đấng Chúa Trời. Không bao giờ chúng ta trở về với Thượng Đế. Vì Jesus Christ nhắc chúng ta phải làm việc công bằng, phải hiểu sanh đúng như tử mà tử như sanh, phải thấy cả hai mặt, không có binh một bên và bỏ một bên. Nhưng ở thế gian họ nói như là đạo Chúa là hay hơn đạo, đạo Phật là ma quỷ. Từ đạo Phật nó nói Thiên Chúa Giáo là ma quỷ ai dịch tệ trong ban với nhau thì không có khai mở được. Mà chính những người đó đã tạo tội. Cái sự thật lời nói của Jesus Christ rất rõ ràng, đem lại sự công bằng cho nhân gian, mà mọi người phải thức tỉnh và hướng về sự công bằng. Tin nơi ta mà tin nơi sự công bằng mà có người đã làm thì người mới được cứu rồi, được lên thiên đàng và chuộc lấy cái tội. Cái tội gì? Tội tâm tối, tội ngu muội, theo tay mặt bỏ tay trái, theo tay trái bỏ tay mặt, và không được đứng ở trong cái giới chung dung để cứu cả hai. Đó là tội lỗi ở chỗ đó. Vì ta có sự sáng suốt và có khả năng để làm điều đó mà không biết sử dụng sự sáng suốt của chính mình, là tâm tối, là tội lỗi với cái gì đó. Tội lỗi là tâm tối. Nhưng mà khi chúng ta thức tỉnh rồi, ta bừng sáng rồi, thấy khả năng chúng ta là vô cùng, nên cứu cả hai. Vì khổ vô sanh vô tử và sự công bằng luôn luôn xuất hiện trong nội thức của chúng ta như ở trước mặt chúng ta là bất diệt. Đó là tình thương và đạo đức. Có bao nhiêu đó mà ta làm con người, ta có bản thể quyền đi của Thượng Đế, của Chúa ân ban cho chúng ta, mà chúng ta không biết thương Chúa, không biết thương Phật, ví dụ không biết thương chủ, chúng ta là xài chiến cái cơ thể này, chà đạp cái cơ thể này, chà đạp càng nhiều càng tối tâm. Tối tâm là tội lỗi càng nhiều. Mà nếu chúng ta biết thương yêu cái thể xác này, chúng ta thay xây dựng cho cái thể xác này trở nên cắt cổ hòa ái khai triển, thì Đấng Chúa Cha nghĩ thế nào về ta, và ta được gần Ngài không, bao nhiêu đó cũng đủ cho chúng ta thấy rằng có khả năng làm. Thì chúng ta biết cứu ta thì chúng ta sẽ biết cách cứu tất cả những người nào gần chúng ta. Chúng ta mới đi đúng đường của Chúa Jesus Christ đã hoạch định, và chính Ngài để giáng sinh xuống thế gian đem thể xác tứ đại này thuyết phục tất cả những người mờ ám, mà để trở về với ánh sáng công bằng của Thượng Đế. Ngày nay chúng ta đại diện Ngài làm một điều Ngài muốn, mà trong đó chúng ta có khả năng làm. Mà chúng ta không chịu xây dựng trật tự cho chúng ta, chính chúng ta làm sao chúng ta thay Ngài làm điều đó? Thì chúng ta thấy chúng ta trì trệ chưa? Thấy chúng ta lười biếng, thấy chúng ta quên ta chưa? Và chả tìm được cái gì cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải trở về trong cái thức tâm, trở về với ngọn đèn sáng đang chiếu chúng ta. Và trong này chúng ta xây dựng một ngọn đèn để hòa hợp với tất cả những ngọn đèn đang sáng bừng trên không gian, thì cái nhà thờ của chúng ta lớn rồi, cảnh chùa của chúng ta lúc nào cũng chắc tự tươi đẹp, vì mà ta sẽ vận thành được. Thông hành làm sao có? Nhưng mà những người đã có gia đình hành chưa? Hành chưa? Và đi tới một bước nữa thì thành cái gì? Làm cha mẹ thế chi hành đạo, thương yêu con cái, xây dựng cho con được thành đạt, gia cát càng ngày càng ổn định. Mà ta thức tâm rồi thì tất cả mọi người đều hưởng hạnh phúc. Thêm một đoạn đường cộng với đoạn đường trần trực thế gian này mình đã lập thành, và cộng với sự sáng suốt thì tất cả mọi sự đều sẽ bừng sáng lên, không bị kẹt nữa.
Thì thấy chị đi làm rất vui không? Không bao giờ chị buồn nữa.
Em mà chị đi lại đi nữa.
Qua điều 2 năm lắm. Thế thì từ sau khi biết kèm á, lúc đầu là ta dạy đêm, dạy từ 11 tháng 2 đêm là cứ năm lắm. Thế thì nó cũng bớt được. Thế thì cũng hơi ra bán, chứ là ốm mà hay ra ngoài chứ là đau liền. Con gái là mất việc là cũng hết, không có đi làm mà cũng mất việc luôn. Thế sau khi thiền thì con gái đỡ được. Rồi là như lại đi tới việc thì sau mới được cách đây độ 3 tháng thì việc mới có. Cũng kiếm được việc rồi. Kiếm được việc nhưng mà sau khi đi làm trở lại thì nó lại bắt đầu nó lại đau. Vâng, thì việc thì khó kiếm mà người ta cũng chưa có cắt vào mượn hẳn, người ta cho cái thời gian thử thách là 6 tháng mà chỉ nhất 3 lần rồi. Vâng, nhưng mà cái thời tích diễn thì tích diễn từ năm ngoái nên là không có tích diễn, chứ mà chưa có tích diễn. Khi mà con thiền thì không biết thêm con như này, cứ o o. Thì mà người khi con làm cái chứng minh thì cứ lăng nó cứ đánh vào cạnh, là không được. Vâng, thế là hai cái tự nhận như vậy. Thế thì lại con thở, dặn cho tiễn thì con thở nó không được chậm, nó mong quá. Thế mới bảo các anh trọng lên chơi, anh mới bảo rằng là chị thở như thế là mong quá. Chị thật là phải chậm lại, sẽ mới tỉnh lại. Thì mới lại thở, các cái gần ấy lại toàn là mới thở lại. Thế hôm ấy thì con mới cũng gặp cái người quen, là cái cháu là cái người bạn quen, con là cái người bạn quen. Thì con cũng không biết một tí gì về những cái chuyện mà thầy quyền thầy mùa thì con không biết. Thế nó chỉ có nói là bác đau với tội nghiệp mà những bạn thân với quen ở đây mà người ta biết hay đau người ta cũng hay hỏi thăm đó. Vâng, thế là để bác cho có để bác phải cho đến cho chữa cho nó hết điền mới học thì cách chữa hay lắm. Vâng, thế thầy là đi làm đẹp lắm, có thể uống đủ mọi thứ vitamin rồi uống thuốc tao uống thuốc 2-3 thứ vitamin mới đủ sức để mà làm. Thì làm đến tối này nó không bình ngủ lại, phải uống một vài những cái bát tức la để cho nó bình ngủ. Tại nó đêm lại thường không được, cái chiều về nó thường không có những ngày nào thức thường cũng không có bỏ. Thế thì cháu nó nói như vậy thì cũng tin. Thầy cũng không biết rằng là ở vì miền Nam mà có những cái thầy quyền như thế. Thì nó dẫn lên, nó bảo thôi giờ tối nó lên nhà cháu đi. Rồi cháu bảo cho em bạn cháu chữa cho nó. Thì thầy thầy nó chữa, nó cũng như là chân khí nó để được ở đây rồi nó cũng để ra đấy nữa. Còn cái thầy cứ cần nó thì phải thật. Nhưng mà ngay tối hôm đó về là con khỏi rồi. Con nó bảo là thôi, cái này chắc là có cái gì nhìn ra như cái bàn tay mà lại như vậy rồi. Và nó lại cũng cứ nó cứ bảo rằng để cháu chuyển cho các em nữa, con có 5 đứa con để cháu chuyển cho các em làm. Thì là chúng nó cũng khỏe, nó học giỏi lắm mà nó thông minh, nó sáng mà nó tập cái là nó khỏe, nó không có đau nữa gì cả. Thì con cũng không biết là cái chuyện nó như vậy thì nó bảo thôi nó cứ quyết định là nó cứ chỉ. Thì con cũng không có gặp đi nữa, thành nó mới để cho nó chỉ. Thế con thấy nó bị chỉ làm sao mà khấn có 2 câu thôi mà nhắm mắt mà đi vào cái cửa mà rất quẹo. Và cửa mình ra người ta mà nó rất quẹo. Không về cái tối này con sợ quá rồi, con mới gọi cho các ứng này, thôi chắc cái này là con đã xong rồi. Thì con mới bảo người nó là người. Con mới cho các em nó làm như vậy nữa. Thì con biết là thầy sắp lên. Thì con bảo thôi đồng thầy lên, con đợi con hỏi. Thế nhưng mà nó cứ gọi đến nó bảo là sao các em tập người ta để các hướng đây chỉ thêm. Thế con mới sợ quá con bảo thôi. Nó yếu quá con có thể nó tập nữa thôi, cám ơn các anh mà thôi. Tôi như không có bảo gì, không có tập nữa. Thế thì con cũng mong đợi những thầy lên thì là con em là thầy biết. Thế nhưng mà đến tự nhiên nó cần tay đó là con tự bảo. Thì con biết là nó là một cái trường hợp hay là cái chuyện mà con không chịu làm. Mà cái thằng cháu trai á thì cháu nói thẳng có là cháu không tin. Thằng cháu là cháu không tin. Thì cái ngày đầu tiên á thì cháu chơi banh cháu bị khá là cái chân thì cháu chạy một chút. Đến ngày hôm sau đấy thì cháu lái xe cháu quẹo và về mà cháu vỡ cái bánh xe luôn. Rồi đến hôm thứ ba đó thì cháu chết cái bánh này. Rồi đến hôm cái tuần đó hôm thứ tư á lại cả banh nữa lại chính là cánh ra chính là mũi này. Đó lại là cháu tôi nay không bao giờ gặp được người nghĩ như vậy. Thành ra con nghĩ rằng chắc là nó có cái chuyện gì phức tạp mà con không biết, và con nghe họ có những cái truyền thuyết như vậy là con không biết. Cái tính gì này
cái đó là cái sự thiêng liêng, mình thỉnh người ta tới thì phải thủ cái lễ thủ tục của người ta. Cái thần quyền nó cũng là trị bệnh, không có gì hết á. Nhiều người thần quyền đã từ bỏ cái thần quyền và xin nguyện với tổ tu cho pháp. Thì nghe ta đi có thần quyền cũng tu rồi, nhưng mà phải xin. Khi mình giết người ta mình phải nể người ta, không phải tới rồi nói ờ tôi không cần, đó là nó giận. Phải nói như nó đàng hoàng. Nó cái người nó tới nó chỉ cho mình, nó phải nói với ông tổ của nó. Cho nên nhiều người ở Cali hồi nào giờ cũng thần bùa này kia, nó cũng đánh người ta rồi cũng không phải đánh, nhưng nó luyện võ để trị bệnh. Rồi bây giờ nó qua đây nó thấy được cái pháp tu đi nó hay hơn, cho nên nó bỏ. Mà trong cái bỏ đó là tu cấm, không có sao bỏ. Phải xin nợ, phải lễ độ. Nó có chú, có bùa, phải lễ độ. Thì đầu tư đó mình phải nói với cái người mà nó tiền đó và xin hoàn lại, chúng tôi không có tiếp tục được nữa. Khi mình cầu thỉnh người ta tới, rồi bây giờ mình đuổi ra chắc cũng như khi dễ. Bởi vì ở đó những thiên liên nó không phải giỡn, mất làm một chút không. Bởi vì người ta cứu đời, người ta đâu có hại mình. Nhưng mà mình phản chắc á, thì mình phản mình, thì nó gặp trở nặng, trở nặng như vậy. Con người phải đứng đầu cái đi là vậy. Còn đấy thì cái tu vi nó khác. Tu vi, tu vô vi của chúng tôi, ai tu là người đã được, còn không tu không phải. Không có cái gì hại hết. Bởi vì khi mà bắt tu là khả năng của bác, tu cho bác mà thôi. Chứ không phải những người đồng này làm gì cho bác được. Thấy không? Đó là cái ý chánh đạo mình tự khai triển để mình yên tâm. Còn cái đằng kia nó khác. Cái đằng kia nhờ phải tính. Cho nên người nhờ bùa phép mà không biết luật lệ của bùa phép thì tai nạn ta còn nhiều hơn không có bùa phép. Người ta không biết luật, người ta không sử dụng. Mà biết luật mà mình không biết sử dụng, mình làm sai là mang cái tội lợi dụng. Nó khó lắm, chứ không phải bên kia, không phải muốn dùng người ta lúc nào dùng người nói thôi thôi thôi, cái đó không được.
Cái này
cũng
là tìm, nếu người ta chẳng rõ ở cái này,
họ giúp thôi, họ giúp trị bệnh đó. Nhưng mà mình phải cảm ơn, mình phải làm cái lễ mình cảm ơn. Và tôi xin cảm ơn, và tôi được khỏe mạnh, và xin cảm ơn tổ. Vậy hết, cũng có vấn đề. Nó khó lắm, chứ không phải dễ đâu. Họ còn chấp mà. Còn đằng này chúng tôi vô duy là đi hòa đọc. Chúng tôi hòa với mọi trạng thái, chúng tôi đi dự định người ta chửi chúng tôi, chứ chúng tôi không có quyền chửi rửa một ai hay là hành hạ một ai. Không có cái luật đó, nó khác đi. Thấy không? Cho nên bác cũng phải nói người ta một tiếng, chứ không người ta đâu có, không mời người ta đâu tới nhà mình. Làm sao họ quen mọi người nhà mình được?
Dạ thưa thầy, là một nhà con người quen, người quen là cái người bản thân.
Ở người bản thân họ mới nói, họ mới tới. Còn không mà mình không có thỉnh, nó không có tới, nó không có chuyện định cho mình. Cho nên giới thiên viên nó khó khăn, bởi vì các cụ chưa hiểu những vấn đề đó. Bùa phép quan trọng. Cho nên tôi vừa rồi ở Washington DC giúp cho một cô đó, một chị đó, ở Việt Nam. Nên là ba gói bùa tôi cho. Ba gói. Nhưng mà lần đầu chỉ thấy tôi thôi, cho tôi một gói. Mà trong lúc đó mùa nhiều quá mà không biết, không báo. Thì nó khiến cho cô đã mở mắt không được. Nói chuyện mà nhắm mắt. Đưa ông ra mình. Tới tôi thì chỉ chăm chú và tôi giải sơ mở được cái mắt. Nhưng mà tôi mới đưa bùa ra. Đưa cho tôi mới giải được. Đưa bùa rồi tôi còn phải đi xin phép người mà viết bùa đồng ý tôi mới đi dạy. Nhờ tôi được liên lạc với nhau. Thôi đợi đợi. Tôi thấy mình. Từ khi như năm nay tôi đi tới thì mình đẹp hơn.
và đi cho khỏe, mở mặt lên lái xe đi học cho này chứ không phải đạo. Nó phải có cái lễ độ đối với người ta. Tôi không phải giải bùa là giải ẩu trách nhiệm đâu. Tôi phải có cái lễ độ. Khi mà người đó chịu tu và tôi phải trách nhiệm cái lễ độ đó. Tôi phải đánh lễ người tổ đó. Rồi bây giờ cái người này còn sống, cái người mà đi tới trị bệnh đó họ còn sống, mình phải nói một cách lễ độ đối với họ và tạ ơn họ đã giúp đỡ tốt. Chứ không phải chi vậy. Bởi vì cái người mà mang cái luồng điển của võ Phật đó, nó còn cái tâm chất đời. Ba mẹ bác mượn mình rồi không được rồi qua cầu rút dáng ba hết bệnh rồi, bạn cần biết cho mình, nó không nói là mình chết. Vì cái người mà tới trị bệnh đó, nó còn tâm đau thì cho bác chết luôn, nó nói vậy, cái ý nó nghĩ vậy đó. À, cho nên bác phải thấy cái đó cái quan trọng, vì tâm đời là khác và tâm đạo là khác, hai cái nó khác xa lắm. Cho nên cái gì mình nói cho gần mặt cho họ, cái thiên liên của họ cũng quan trọng.
Thầy, đối với họ thì con có nói là cảm ơn mà hết sức là cảm ơn giúp đỡ. Họ cũng nói như là bây giờ người thầy như thế nào, bây giờ thì các em cũng còn học, còn yếu, thì cũng không có tiếp tục mà con. Thì thầy nói con cũng nói con có nhân thức của con, chứ không phải.
Nhưng mình thấy nói là cho cái ở trong đó bắt con nghi, nhưng mà ba nói là cho cái tạo một cái lễ cho cái tổ sư. Không phải nói với người phàm mà được, nó nói với thiên nhiên. Cái nó tăng là không có gì đâu. Cái lễ đó nó không có cái gì, không có cái gì. Chắc là nó cũng đầy chắc cúng rồi như thế rồi. Không sao, rồi còn có bệnh gì thì tới tôi chăm cứu cho. Thì khỏe chứ không có gì đâu, bệnh chuyển, bệnh gì cũng không ra.
Thầy cũng là thầy
tử,
thầy bây giờ lại nói lại với anh ta.
Nói lại với anh ta, cảm ơn anh ta, giờ anh cũng tạ dùm. Phải cúng tạ.
Thầy biết gì chứ anh nói vẫn chấp thì nói như vậy, nói cũng không chịu tạ, không chịu làm cho mình lấy cái chấp tình cảm
đâu, chấp được mình đâu có chấp anh đâu, vì mình cảm ơn anh mà. Mình cảm ơn anh mà được thành thật như vậy.
Thế thầy cũng biết là chỉ nói với anh rằng bây giờ anh làm cái lễ tạ
như vậy đó, thì nó cái bệnh nó mình cùng nhẹ nữa. Bởi vì họ cứu đời và họ không có hại bá đó, họ có hại bá đó.
Thế là con là con được cũng nói vậy.
Nghe tôi cảm ơn. Họ đâu có hại. Bởi vì cái pháp đó tôi biết. Ở Việt Nam rồi cũng có cứu rất nhiều người. Vì bệnh như vậy không? Rồi vừa cái luồng điện nào thì lên nhập, đánh một đường võ rất khéo, rất đẹp. Rồi cho mình khỏe mạnh, đi học, đi làm vậy. Rồi giữ cái đó để trị trừ ma đến trị thôi. Cho nên khi mà chúng ta học cái nghề đó thì phải theo dõi học hết suốt đời. Và cái nghề trừ ma đến quỷ đó, rồi cái giờ phút lâm chung thì ma quỷ nó mới tới nó ăn thua lại. Đó mình cũng phải chấp nhận. Cho nên thầy bùa giờ phút lâm chung phải bị rò rồi đấy. Nên trừ ma đến quỷ. Còn cái đằng này nó khác. Đằng này tu là tôi chấp nhận giải nghiệp hiện hành và tôi không có giúp thêm cái việc nào nữa. Và chính cả Chúa Phật tôi cũng không nhờ nữa. Và tôi nói gương Chúa Phật và tôi xin trở về với Chúa Phật. Thế tôi cũng có làm những điều bất chánh và mượn thế lực của một ai nữa. Tôi mượn cái thần lực là mượn thế lực. Gia tăng sự buồn phiền trong nội thức của mình. Tôi không được. Nó có võ Phật, có văn Phật. Đó là cũng là Phật mà võ Phật. Còn ở tôi đằng này là văn Phật. Văn Phật không có mình làm lại.
Làm cái thuyền cứ o o ở bên ta.
Đó là cái nắm của người da. Cái nắm của con da. Thì bác phải làm cái pháp luân chứng minh cho nhiều cái da nó mới khỏe. Cái tánh nắm còn. Nắm tánh còn.
Còn
cái tâm nó còn, còn một cái gian nó chưa.
Nhưng mà cái thời gian nó không nên chơi nên mình nhiều khi nó cứ đang cứ lọc cọc cọc cọc.
Tới tôi thì tâm tư lần nó sẽ còn ý của mình, cho mình còn ý.
cái thần kinh nó yếu. Cho nên khi mà bắt nóng nhiều thì cái dân nó sẽ rung nhiều nữa. Thế khi mà nóng giận một cái gì á thì cái thần kinh nó rối loạn lắm. Cái bộ mặt của chúng ta liên hệ với thần kinh khó lắm. Khi mà hít mà cái hơi nó đậm lên thì nó rung. Mà nó mạnh rồi nó điều hòa nó không có lắm. Cái ngũ tạng nó quần bình rồi thì không có cái chuyện đó. Nó thiếu quần bình một chút thôi. Thời gian nó nóng, nó thêm.
Thầy có
cần
khi đã chuyển
đời
không có cần tập thêm
có những yêu ra? Bác đừng có chuyển giờ chuyển hơn
6 giờ đâu. 9 giờ tối tôi đi đâu. Còn cái yoga này tập thể mà cái bên này đủ đồ cho bác làm sức khỏe. Cái cách mà làm trợ lưng này cũng trị về cái nắm tấm và trị cho cái chuyện này. Làm cho
nó
mỗi ngày nó cũng làm bác làm 15 phút là cái trợ lưng thì cái bệnh nó trong hết.
Anh thầy thì 5 tháng rồi là nó làm sao
ạ? Giờ nó vừa tà vừa âm vừa nếu mà những người nhẹ mạnh nó làm được cái giờ đó, những người yếu được là làm. Dễ bị nhập.
Thế làm từ 9 giờ ra?
Ừ. Từ 9 giờ tới đi. Ừ. Bác đừng có lo. Lo làm cái gì? Chuyện gì tới chấp nhận. Nhưng mà cái lễ độ mình phải đối với thiên nhiên cũng lễ độ. Và đối với người phàm cũng lễ độ. Bao nhiêu đã đủ. Còn họ nghe mà họ làm tới thì họ sẽ có cái cách bị trị. Thấy không? Mình trả lễ hết rồi mà họ làm bậy rồi họ sẽ đi
cứu. Tức là bây giờ chị gọi họ là có những trả lễ và nếu họ nói ơi con đâu có cái đó đâu có cái chuyện gì đâu mà phải nói.
Thì mình chỉ cảm ơn thôi. Mình đừng nói thích bác người ta ha. Mình phải cho người ta là tà đạo. Thì cái trình độ đó cho người ta đừng tiến tới đi thu đạo. Thì họ cho đó là cứ những người mà tu cái đó mà đi ăn tiền người ta bị giật được đạo quán gì vậy? Không ăn tiền đâu. Anh cũng đi làm, anh cũng ăn, anh cũng tu đạo.
Những
người tay đau, cái làm là không biết đau rồi mà đi làm. Cái này là bị phỏng, có thuốc tha, có gì đó.
Tại vì da đâu có hết rồi. Cái 2 tuần thì da.
Ôi được cái này mất cái kia hơn nào.
Tầm con thì đông, tầm nhỏ thì
đông. Nên là bác không có lo bằng thượng đế lo cho tất cả. Vì thật mình không có quyền lo một cái gì hết. Rốt cuộc rồi đâu nó cũng vào đấy. Nó sẽ trở về với tất cả.
Thầy cũng là
bất kỳ
này,
chứ
nếu là không có thể
nhìn
thì còn đang nữ.
Ừ. Bao nhiêu là nữ. Thì giờ khi mà bác thấy rõ rồi. Mình không có khả năng. Mình có cái thể xác nhìn với hiện tại. Mà mình không có khả năng. Chưa tận dụng khả năng sẵn có của chúng mình. Thượng đế đang ăn ba. Không biết mình nào chết. Chưa biết được cái ngày chết của chúng ta. Thì ai đang lo cho chúng ta, cho nên phải giao cho chúng ta, phải trả lại cho chúng ta. Và chúng ta lo sửa mình mà thôi. Cái vốn của chúng ta là thanh tịnh, là sáng suốt mới ra đi. Mà ôm lấy sự động loạn thì không bao giờ ra đi. Và tới gia đình mới đấm con. Ban đầu một đứa mình sợ, hai đứa mình sợ, ba đứa, bây giờ một chục đứa cũng sống vậy. Rốt cuộc từ đâu cho nó vào đấy đó. Chúng ta được hơi thở nhẹ ở ngay mảnh đất tự do, còn những người ở nơi vùng cộng sản thế nào đi sinh tử mà bởi tám mươi con nha, không có ông trời lo lắng không nổi. Tôi đã sống vùng sinh tử mới, nhưng mà lúc nào tôi cũng vui vì tôi sống còn trời còn đất còn ta là trạng thái vậy. Ông trời chưa sập thì chúng ta chưa có chết, còn hồn của chúng ta vẫn diễn bất diệt, đừng có lo. Thì có người nó vui,
mà khi bắt trở lại vui thì bác là người có trật tự, làm một nó được một, làm hai nó minh hai. Còn lộn xộn làm mười cái mà không được một, cái nào lợi hơn? Tôi đang trong tập thể một ra một, hai ra hai, ba ra ba, rõ rồi. Nó chắc chắn hơn. Và tôi ôm 80 mà không đạt được một.
Thưa thầy, có những người mà có đã dùng bùa mình hết rồi, mà bây giờ mình có thiền, thì tức là tôi sẽ có từ bỏ cái chế cái vị vãng người ta mà để ra cái tư thừa, thì ta cũng vẫn là cái người thành quả tốt.
Thì họ phải ăn năn, họ phải ý thức được tại sao tôi không dùng bùa phép, mà tại sao trước kia tôi dùng bùa phép. Vì tôi bất minh, tôi yếu hèn, tôi tưởng là tôi mượn cho ông đó, ông tới ông dắt nhà tôi là được rồi, nhưng mà tôi quên cho ông ăn cơm. Tôi không biết lẽ là tôi quên cho ông ăn cơm, thì tự nhiên cái phản động lực nó trở về với tôi. Thấy rõ chưa? Thì nhiều người xài bùa mà bị điên là vậy. Vì khí lễ, một cái bùa cũng đúng rồi. Cho nên con ma mà cái bùa linh mà con ma muốn tới đánh vô cái nhà đó, nó phải đánh thắng cái bùa nó mới vô được. Thì chúng ta phải hỏi ông thầy bùa phải cúng cách nào, phải lễ bằng cách nào, thì chúng ta mới trước cái bùa. Mà trước về bỏ đó là đại tội, tao khổ cho mình mà thôi. Chính vì tu vô vi, nhiều người ăn năn thấy chuyện sai lầm đối với bộ đó, thì mình phải xin hòa đạo và bắt đầu ăn năn hối cải, lo tu để có cơ hội đảnh lễ những vị đó, thì những vị đó để giúp đỡ chúng ta, không có phụ một ai. Nhiều người tu về pháp này còn lãnh đồ rồi đồ để đại nhà, đó là phải gian chịu chứ. Người hành giả về vô vi thì không khác gì Đức Thích Ca tu ngoài được, không chấp nhận bất cứ một thứ ngoài cái thanh tịnh pháp sự. Thầy
con có con học viện ngoài đại học, thế thì thầy cũng thiền, mà thầy học hỏi các sư tướng, mà thầy ngồi xong với thầy nói là thì ăn có một bữa buổi trưa thì không có thằng ăn, nhưng lúc thầy chỉ riêng á, thầy cũng có thể ngồi được một thằng, nhưng mà thầy bảo là phải theo dõi cái hơi thở của mình, vâng, là phải thở cuối cùng cũng sẽ cảm thấy thở hơn rồi, thở hơn rồi, thì hơi thở rất khác thường nữa, thì cũng là một cái trường hợp thở không.
Mà cứ thầy là thế mà, nhưng mà bác làm là như vậy.
Thì con có làm cho là con thấy có hiệu quả.
Đâu có hiểu, bác làm sao đủ sức mà bác đem xuống nước.
Thế
là người ta đủ sức người ta mới dẫn điện. Mà bố đầu người ta được mở, người ta mới dẫn điện. Chứ chắc gì ngài sẽ đạt. Nếu mà bố đầu ngài không mở thì ngài cũng bị tẩu quả, nhập ma tự nhiên. Thì biến loạn phải không? Còn cái đàn này sao? Cái này mở khoa chưa? Dọn chỗ cho cái dưới này lên có lô thấp. Tất cả những pháp thiền không có cơ hội. Còn cái đó là dùng như hạ đơn điền, cũng như là võ sĩ nội công, để cho đạt tráng thiện cơ thể,